Chúa ở cùng anh chị em.
Và
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu chuyện tin mừng hôm nay được công bố trong khung cảnh mà đại lễ Giáng sinh đang cận kề, cho chúng ta nghiệm thấy một điểm quan trọng về con Thiên Chúa làm người. Người xuất hiện đem lại niềm vui cứu độ trào dâng cho những ai biết mở lòng ra đón nhận người và sống cho người. Qua đó, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị một cách cấp bách khẩn thiết để sẵn sàng đón nhận niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa trao tặng. Thế chuẩn bị cách nào? Chúng ta hãy nhìn vào chính Đức Maria trong tin mừng. Ngày hôm nay mẹ được giới thiệu như là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta noi theo để sống tinh thần, sống tâm tình của những ngày còn lại của mùa vọng, cũng như mùa Giáng sinh sắp tới. Thật vậy, mẹ Maria chính là người đã đón nhận trọn vẹn cái niềm vui cứu độ. Rồi mẹ cũng chính là người đầu tiên đã đem chia sẻ cái niềm vui ấy cho người khác, mà ở đây là gia đình bà chị họ Elizabeth. Thế chúng ta noi gương Đức Maria ở những điểm nào? Trong cuộc gặp gỡ giữa hai chị em Maria và Elizabeth, thì bà Elizabeth đã được đầy ơn Chúa Thánh Thần, thốt lên cái lời ca tụng mẹ Maria rất ý nghĩa và cũng thật thích hợp. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng những lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Kính thưa chị em, đó quả là một nhận định rất chính xác về con người của Đức Maria. Ta biết, tuy lúc ấy Maria chỉ là một thiếu nữ mới lớn thôi, đơn sơ, thơ ngây trước cái ngưỡng cửa của cuộc đời, Maria không hề nghĩ đến những gì sẽ xảy ra cho đời mình, trong đó có cả việc có con trước khi về chung sống với Giuse. Thế nhưng bù lại, Maria lại có một niềm tin to lớn và trưởng thành đặt vào Thiên Chúa. cứ tin vào Thiên Chúa quyền năng đầy yêu thương quan phòng cho mình. Cứ tin vào Thiên Chúa đấng mà đối với Ngài không có gì là không thể làm được. Rồi hãy phó thác hoàn toàn sống theo ý Ngài. Như thế kính thưa chị em, cái điều kiện để mà Đức Maria được đón nhận Thiên Chúa vào trong cung lòng để đón nhận niềm vui trọn vẹn của ơn cứu độ, đó là đức tin. Và chính vì tin mà mẹ luôn có Chúa ở cùng. Khi nói đến có Chúa ở cùng, ta sẽ nghĩ là lúc đó mình chẳng còn thiếu thốn gì cả, bởi vì Chúa là đấng quyền năng có thể làm mọi sự. Kính thưa anh chị em, khi có Chúa ở cùng, có thể Chúa sẽ không cất đi mọi cái khổ đau, mọi bệnh tật, mọi bất công hay những thử thách mà chúng ta đang gặp ở trong cuộc sống. Nếu không xác định được như thế thì nhiều khi mình sẽ bị hụt hẫng, thất vọng. Nhưng có Chúa ở cùng thì điều quan trọng là Người sẽ ban cho chúng ta được bình an, chắc chắn như thế. Trong đêm Giáng sinh, các thiên thần đã hát lên rằng bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi có Chúa ở cùng, Người sẽ chúc phúc, sẽ luôn luôn ở bên để phù trì chúng ta trong mọi giây phút của cuộc đời. Khi sinh ra trong bần cùng, rồi lớn lên trong một gia đình nghèo hèn, và sau cùng đã chết khổ nhục ở trên thập giá, phải chăng là Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta rằng trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc đời thì Chúa luôn ở kề bên để sẵn sàng chia sẻ cái kiếp sống làm người của mỗi người chúng ta? Đó là sứ điệp của mầu nhiệm Giáng sinh. Vấn đề là chúng ta có dám tin rằng Chúa đang hiện diện ở trong cuộc đời của mình hay không? Dám tin hay không? Và nếu chúng ta có được niềm tin như thế, thì tôi chắc chắn rằng cho dù chúng ta vẫn bị giam hãm ở giữa những bất công, cho dù chúng ta vẫn bị chôn vùi ở giữa những hận thù ghen ghét, thì chúng ta vẫn tìm được cái sự bình an, một sự bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn. Vâng, kính thưa chị em, đó chính là niềm vui cứu độ mà Đấng Emmanuel đem đến cho con người. Đón nhận con Thiên Chúa làm người vào trong cung lòng, rồi cảm nhận được niềm vui cứu độ trong cuộc sống. Thế nhưng Maria không ích kỷ chỉ giữ lại những điều đó cho riêng mình, mà điều đầu tiên mẹ nghĩ tới là gì? Thưa đó là chia sẻ cho người khác. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Bà Maria đã vui mừng thốt lên như thế, nỗi vui mừng của bà Elizabeth khi được Đức Mẹ đến thăm trước hết, đó là một ghi nhận đối với tấm lòng của Maria. Anh chị em hãy hình dung xem, những việc một người phụ nữ đang mang thai sẽ ưu tiên thực hiện là gì? Đây các bà, các chị có lẽ có kinh nghiệm đó. Chắc việc đầu tiên là phải lo dưỡng thai, rồi chuẩn bị cho mọi thứ cho đứa con nhỏ sẽ chào đời, quần áo, tã, sữa, rồi nôi nằm vân vân. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy mẹ Maria không ưu tiên cho những điều đó. Mẹ Maria không nghĩ đến bản thân mình trước hết, mà trái lại, điều đầu tiên mẹ thực hiện là mau mắn vượt qua cả một quãng đường dài lên miền sơn cước để chia sẻ niềm vui cũng như đỡ đần cho người chị họ. Tấm lòng ấy của mẹ Maria đã đem lại một cái hiệu quả rõ ràng là con trẻ Gioan đã được thánh hóa ngay từ trong bụng mẹ. Vì này tay tôi vừa nghe lời em chào, thì hài nhi trong bụng đã nhảy mừng vui sướng. Hơn nữa, cái nỗi vui mừng của bà Elizabeth ấy, nó còn nói lên cái sự quan trọng của tương quan giữa người với người ở trong cuộc sống. Anh chị em thấy tương quan giữa người với nhau có cần trong cuộc sống của mình không? Cần chứ. Một người cho mình là giỏi, một người cho mình là trội vượt, để rồi tự cao và rút vào sống ở trong cô đơn, thì đời họ như nào? Tôi nghĩ đó là một cuộc sống sẽ khô khan và vô vị. Trái lại, nếu như chúng ta nhận biết giá trị của các mối tương giao trong cộng đoàn, ở trong xã hội, thì đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta học hỏi, để chúng ta phát triển những cái năng khiếu với nhau, cũng như tìm được cái sự cảm thông, nâng đỡ của những người khác, nhất là trong những lúc mình gặp khó khăn. Trong trường hợp của Đức Maria cũng vậy. Thử hỏi còn ai khác để có thể hiểu và tin rằng Maria đã được Thiên Thần Chúa truyền tin, và tin rằng mẹ đang mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, nếu người đó không phải là Elizabeth? Bởi vì sao? Bởi vì bà Elizabeth cũng đã được Thiên Chúa đoái thương cách đặc biệt, như lời sứ thần quả quyết: không có gì là Thiên Chúa không thể làm được. Để rồi ngay trong hoàn cảnh của bà là người son sẻ trong lúc tuổi già, mà vẫn được Chúa ban cho cưu mang một đứa con trai. Cái sự đồng cảm, chia sẻ, nâng đỡ ở đây cho chúng ta thấy rằng khi đem chia sẻ niềm vui với người khác, khi đem chia sẻ niềm vui mình nhận được với người chị họ Elizabeth, thì niềm vui cứu độ nơi mẹ Maria cũng được củng cố và gia tăng. Một bài học nữa mà chúng ta học nơi Đức Maria đó là lòng mến. Kính thưa anh chị em, mùa Giáng sinh là thời gian của vui mừng, của hạnh phúc. Có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây cũng đang cảm thấy điều đó. Thế nhưng mình vẫn phải tự hỏi rằng chúng ta vui mừng hạnh phúc là vì mình thành công, vì mình gặp những may mắn trong cuộc đời, vì những ngày này mình nhận được nhiều quà, nhiều thiệp, vì chúng ta sẽ có cơ hội để đoàn tụ gia đình, để họp mặt bạn hữu, hay chúng ta đang vui mừng hạnh phúc vì đấng cứu thế đã được sinh vào thế gian và vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vâng, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta cái điều cốt yếu ấy. Niềm vui đích thực của con người là có Chúa ở cùng. Đồng thời, lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một tấm gương là chính Đức Maria, để chúng ta sống cái tâm tình của những ngày này. Theo gương mẹ, chúng ta hãy chuẩn bị đón Chúa vào trong cuộc đời. Chúng ta hãy chuẩn bị để đón nhận niềm vui tin mừng, niềm vui cứu độ bằng một niềm tin đơn sơ nhưng mãnh liệt. Chúng ta cũng hãy biết quảng đại chia sẻ cái niềm vui tin mừng, cũng hãy biết quảng đại mau mắn đem niềm vui mà mình nhận được chia sẻ với những người khác, với tất cả sự chân thành, với tất cả lòng bác ái như Đức Maria đã làm. Nói cách khác, chúng ta hãy bắt chước mẹ sống trọn vẹn cái tâm tình tin yêu, tin Chúa và yêu người. Người ta thường soi gương, thường dùng gương là để làm đẹp, thì ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi hãy năng sử dụng cái tấm gương Maria đó, hãy năng soi vào tấm gương Maria đó để làm đẹp bản thân của mình bằng đức tin và tình bác ái. Vâng, kính thưa chị em, mỗi lần Noel về, chúng ta lo trang hoàng bên ngoài, hang đá rồi đèn sao vân vân, Thế nhưng những cái việc cần làm hơn để chuẩn bị đón Chúa với tâm tình tin yêu đó, chúng ta đã thực hiện hay chưa? Tiếp tục dân thánh lễ này, xin Chúa biến đổi, xin Chúa giúp cho chúng ta có được một cái nhìn mới và mục đích của cuộc sống. Đó chính là có Chúa Giêsu ở trong tâm hồn, luôn có Noel, luôn có mùa Giáng sinh ở trong cuộc đời của mình, luôn có đấng Emmanuel làm bạn đồng hành. Và như thế chắc chắn chúng ta sẽ có được thiên đàng ở trong cuộc sống và thiện tâm ở trong lòng mình. Amen.